Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bhutam saranam gacchā Sangham Saranam Gacchami.
Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hồi khuya này khi Minh Thành lại Phật, bỗng nhiên nhớ lại với lời dạy của Tổ Quy Sơn, nhớ cái bài Minh Cô Động, rút kết lại cái ý nghĩa chính yếu của cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Vừa lại Phật, Minh Thành vừa đọc thầm cái bài kệ, cái bài Minh của Tổ dạy, và cảm thấy nó rất là sâu xa, nó rất là hay. Mà chỉ có điều tại chúng ta hiểu chưa có thấu đáo, cũng như là chưa có ứng dụng nhiều vào trong sự hành trì, cho nên mình cứ lẩn quẩn ở trong cái dòng mê lầm phiền lụy. Chính vì thấy được cái chỗ hay của Phật Pháp nên Minh Thành muốn chia sẻ với tất cả quý vị bài này. Cái đối tượng chính của Tổ là nói cho những người xuất gia, cho nên cái lời khuyên nhắc rất là thiết tha, rất là chân thành. Vì vậy mà quý vị đã xuất gia thì đương nhiên là đúng rồi. Và những người tập sự cũng là đúng cái đối tượng. Còn những vị mới bắt đầu tập tu thì nghe đây cũng là một cái động lực thúc đẩy mạnh mẽ để mình tiến lên trên con đường tu học. Trong cái lời dạy của Ngài Quy Sơn, Ngài nhắc chúng ta thân quyển nhà mộng, qua đốm trong không, mé trước không cùng, mé sau đâu biết. Thân quyển nhà mộng, qua đốm hư không. Cái tấm thân của chúng ta, nếu mà mình không hiểu đạo, không biết tu, thì mình cứ lo lắng cho nó, nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó, trao chuốt cho nó đủ thứ hết, mà mình không biết rằng thật sự nó chỉ là cái thân quyển. Sao gọi là quyển? Là nó giống như là ảo thuật, giống như là hát xiệc, hoặc là giống như là mình coi người ta múa rối vậy thôi. Thấy múa mai, nói năng, làm đủ mọi việc, nhưng mà thật ra nó không có thật. Nó không có thật. Nó sẽ biến hoại, nó sẽ tan rã bất cứ lúc nào. Cho nên Ngài gọi là cái thân huyễn. Nhà mộng, cái ngay căn nhà mình ở, mình lo cho nó bao nhiêu tiện nghi, bao nhiêu vật chất, mình làm rất là nhọc nhằn, cực khổ vất vả, dành dụm mình mới xây lên được căn nhà. Thì mình nghĩ căn nhà đó là sẽ mãi mãi, sẽ bền chắc, nhưng mà thật ra nó là cái nhà mộng thôi. Tại vì sớm muộn rồi mình cũng sẽ ra đi, chứ không phải là cái căn nhà thật. Mà đừng nói chi cái nhà mình ở là nhà mộng, mà cả cái quả đất cũng là cái nhà mộng thôi. Cho nên á, quý vị thấy cái quả đất nó lớn cỡ nào, nó to bao nhiêu, mà tới giờ nó cũng trong cái chỗ tan hoại. Động đất, sóng thần, thiên tai, rồi đó, thủy họa, nước dâng lên, bão tố vân vân. Đó là cái căn nhà mộng. Hoa đốm ở trong không. Hoa đốm trong không là khi mà con mắt mình bệnh, hoặc là bị nhòe, bị sốm gì đó, mình lấy tay mình dụi con mắt, mình nhìn ra khoảng bên ngoài bầu trời, mình thấy lốm đốm lăng tăng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng vân vân, đó là hoa đốm. Cái thân này với cái căn nhà mà mình ở, cái hoàn cảnh xung quanh á, nó chẳng khác nào là lốm đốm ở trong hư không, không có thiệt. Do con mắt mình nhậm, mắt bệnh, con mắt sốm, nhòe, mình mới nhìn thấy thôi. Chứ thật ra là hư không, không có cái hoa đốm. Cũng vậy, do cái nhìn nhận sai lầm của mình, cái vô minh mê lầm, mình nhận thân này thiệt, nhà mình thiệt, tài sản thiệt, mà mình không biết rằng tất cả những cái đó chỉ là lớn đốm trong hư không. Tại vì nhất định là nó sẽ tan hoại, nó không có bền chắc, nó không có thật. Mé trước không cùng, mé sao đâu biết. Mé trước không cùng, hoặc là mình nói đời trước không cùng cũng vậy, cũng được. Kiếp sau đâu dứt cũng được. Cái mé trước là ở khoảng trước, thì không có cùng. Cho nên trong đạo mình có cái từ vô thủy kiếp đó. Vô thủy là không có đầu mối, không biết là mình là đã có mặt từ hồi nào đến giờ, không biết. Quý vị có biết quý vị đã có mặt từ nào đến giờ không? Biết không? Mình nghĩ rằng mình có mặt là ba mươi mấy năm, hoặc là bốn năm chục năm, nhưng không phải. Nếu mình suy xét ra cái đời trước mình cũng đã từng làm gì nữa, rồi đời trước của đời trước đã làm gì nữa. Cho nên nếu mà xét về mé trước không cùng, nhưng mà mé sau á thì mình cũng chẳng biết. Bây giờ mới mốt mình chết rồi mình đi đâu cũng không hay. Cho nên á, mé trước không cùng, mé sau mình cũng đâu có biết được. Thoát đây chìm kia, lên xuống nhọc nhằn, chưa khỏi ba đường, bao giờ thôi dứt. Ở trong cái văn chữ Hán nói rất là mạnh. Xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực. Xuất thử tức là ra đây, một bỉ là mất ở kia. Tức là mình sanh ra ở chỗ này, rồi mình chết ở cái chỗ kia, đó, lên xuống nó nhọc nhằn mỏi mệt. Mà mình đâu biết, mình tưởng là mình mới cái sanh ra đời này bao nhiêu tuổi đây thôi, bao nhiêu năm đây thôi. Nhưng mà thật ra đó, mình đã từng sanh ở bên Mỹ, mình cũng từng sống ở Pháp, rồi mình cũng từng làm những cái công nhân ở Trung Quốc chẳng hạn, rồi giờ này mình ngồi ở đây. Mà mình không biết, mình tưởng đâu mình mới có đây, nhưng thật ra đó là đã sanh ra chỗ này rồi chết đi chỗ kia, không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu kiếp rồi, lộn đi lộn lại đến chỗ này rồi qua chỗ kia, lên xuống nhọc nhằn. Lên là lên đâu? Lên là được lên ba đường: cõi trời, cõi người, hoặc là Atula là có phước hơn người. Xuống là xuống đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong sáu nẻo luân hồi đó đó, mình đã lên không biết bao nhiêu lần, rồi xuống cũng không biết bao nhiêu lần mà kể. Cứ quanh đi lộn lại, lên rồi xuống, rồi đó thăng rồi trầm, chìm rồi nổi. Cho nên nó lên xuống nhọc nhằn. Mà mình không thấy, mình cứ thấy cái nhọc nhằn nhỏ bé của hiện tại bây giờ thôi. Chứ mình không thấy rằng cái nhọc nhằn xa xăm của bao nhiêu kiếp ở trong dòng luân hồi sanh tử. Cho nên có một cái vị sa di mới có 7 tuổi thôi chứng qua La Hán. Cái ông có được cái thiên nhãn thông, có được cái thần thông, ông nhìn ông thấy là ông sanh ra đó với bà mẹ này đã được vài tuổi thôi cái ông chết. Cái ông mới sanh ra làm con của bà mẹ khác bao nhiêu tuổi cái chết. Rồi cho tới bây giờ ông chứng qua La Hán mới có 7 tuổi mà ông thấy cái người mẹ đời trước của ông đó còn đang là khóc than nhớ ông. Khi mà các cái bậc người ta đạt đạo, người ta có thiên nhãn, người ta thấy được bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, mới thấy cái dòng luân hồi sanh tử đó, thiệt là nhọc nhằn, thiệt là mệt mỏi. Mình đây á, mình đi tới đi lui từ nhà ra đây, hoặc từ đây về nhà hay vô thành phố vân vân, mình thấy đã mệt rồi, không mới có 500-600 cây số mà thấy mệt rồi. Mà còn cái dòng luân hồi mình đi đó giờ nó không biết tỷ tỷ triệu ức ức bao nhiêu cây số mà nói. Mà chẳng những cây số mà từ cõi này mà lên tới trên cõi trời, hưởng bao nhiêu phước báo, lọt xuống cái địa ngục, bị hành hạ, cưa hai, nấu dầu, rồi lên rừng đao biển kiếm vân vân, bị chặt, bị là đánh, bị là cài trên cái lưỡi, dân biết bao nhiêu những cái khổ đó. Rồi có khi lại làm trâu, làm lừa, làm ngựa, kéo cài, vác nặng, chở nặng vân vân, mà mình không thấy cái dòng luân hồi đó. Cho nên nó đã rất là nhọc nhằn rồi, đã rất là vất vả rồi, chưa khỏi ba đường bao giờ thôi dứt, chưa có ra khỏi luân hồi trong ba cõi thì biết đời nào mà thôi dứt. Cứ là lên lên xuống xuống, rồi xuống xuống lên lên, không biết bao giờ mà dừng nghỉ. Tham luyến thế gian ấm nhiên thành chất, từ sanh đến già không được gì cả. Tham luyến cái cõi đời thế gian này, ấm duyên thành chất. Tham luyến thế gian là từ cái tâm tham ái, tham muốn, luyến là luyến lưu, từ cái tâm yêu thích tham muốn lưu luyến đó, cho nên mới tạo ra thành cái thân này. Ấm duyên thành chất, ngũ ấm đó, nó tạo ra thành cái thể chất của ngũ ấm này. Cái tâm lưu luyến, cái tâm mến yêu, cái tâm tham dục mà nó tạo thành ra cái thân này. Đó. Từ sanh đến già không được gì cả. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Đây là từ sanh ra cho tới già không có được cái gì hết. Nhất vô sở đắc là không có được một cái gì hết. À, quý vị giờ kiểm tra ra từ lúc mình sanh ra tới giờ đó có được cái gì không? Kiểm tra có thấy có được gì không? Kiểm tra hết trơn vậy được nhiều lắm ha. Có được gì không? Không được gì sao mà lăn xăng, sao khổ đau, sao lo lắng, sao mà tính toán đủ thứ hết trơn vậy mà không được gì hết vậy? Từ ngày mình sanh ra cho tới lớn lên rồi tới già tới bây giờ đó được cái gì? Mình kiểm tra là coi được cái gì. À, sanh ra qua qua khóc rồi lớn lên chút được đó, là cho cấp sách tới trường đi học. Đi học rồi đó, ra trường rồi đi làm kiếm tiền rồi cưới vợ hay là có chồng nuôi con. Nuôi con lớn lên là lập gia thất cho con, rồi xong con nó đẻ ra cháu, rồi mình nuôi cháu. Rồi giờ mình kiểm tra là cuộc đời mình được cái gì? Không được. Cuối cùng thân mình còn không giữ được thì được cái gì? Cho nên nó chọn cả một cuộc đời, từ sanh ra đến già rồi cũng không có gì hết. Thế mà mình không biết bao nhiêu là đau khổ, không biết nhiêu là sự lo toan, không biết bao nhiêu những điều phiền lụy, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp, rồi bao nhiêu những cái giọt lệ nước mắt của mình đã đổ ra, bao nhiêu những cái sự lo toan sợ hãi, biết bao nhiêu toàn là ở trong cái mê muội, ở trong cái dòng của lầm lạc vô minh. Căn bản vô minh nhân đây mê hoặc. À, cho nên nó nói đó, từ cái chỗ vô minh mê lầm đó đó mà nó làm cho mình á là sai quấy lầm lạc không có thấy rõ. Thời giờ đáng tiếc khoảnh khắc khó lường, đời nay luống qua đời sau ngăn lấp. Tổ nhắc chúng ta rất là tha thiết. Thời giờ đáng tiếc khoảnh khắc khó lường. Thời giờ mình cứ để cho nó trôi qua, hết ngày rồi tới tháng, hết tháng rồi tới năm, hết một năm rồi tới hai, ba năm, năm, bảy năm, cho tới giờ mình già rồi mà quý vị thấy đó, nó còn chưa chịu quyết liệt mạnh mẽ lên để tu hành. Cho nên tỏ nó thời giờ đáng tiếc. Tại sao mà đáng tiếc? Tại nó cứ trôi qua, trôi qua, trôi qua. Mình để cho nó trôi qua một cách vô nghĩa, một cách đó là luống uổng. Mình không biết tận dụng từng giây từng phút đó để mà tu tập, để mà gắn công nỗ lực lên. Cho nên khoảnh khắc khó lường. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi mình cũng không lường trước được. Làm sao mình lường trước được? Bây giờ mình ngồi đây, chứ còn 1-2 phút sau, 5-7 phút sau, làm sao mình biết được cái cơ thể mình như thế nào? Đó, cho nên nhiều khi Minh Thành đó, là thấy những cái người nghe những cái tin mình rất là bàng hoàng. Mới thấy khỏe khoắn nói chuyện viện hồi cái thầy ơi, nhập viện rồi. Hoặc là thầy ơi, giờ thỉnh lại đặng nhập liệm. Khoảnh khắc khó lường. Trong một cái tích tắc thôi, không có lường trước rồi. Mình không biết được á, một chút nữa mình sẽ ra sao. Đời nay luống qua đời sau ngăn lấp. Bây giờ đời này mình để cho nó qua xuông thì đời sau sẽ bích lấp. Đời này mình không chịu cố gắng để duyên lành đã có rồi, Phật pháp đã gặp rồi, mà mình không chịu nỗ lực, mình không chịu tiến mạnh mẽ lên thì đời sau bích lấp. Bích lấp là bế tắc, không có thông nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình bỏ lỡ cái cơ hội tu hành, mình bỏ lỡ cái cơ hội mình quyết chí nỗ lực lên, thì nó theo cái dòng của nghiệp thức, nó dẫn dắt mình. Nếu mình rơi vào cái nẻo của các cái con vật súc sanh, hay rơi vào đường ngạ quỷ, hay rơi vào đường địa ngục vân vân, rơi vào đó rồi thì là bị bịch lập. Bịch lập không thể nào mà thoát ra được hết. Giống như là lọt vô trong ba cái đường ác đó thì biết bao giờ mà mình thoát ra được. Từ mê đến mê đều do sáu vật. Từ mê đến mê đều do sáu cái tên vật. Hết mê này rồi đến cái mê kia. Mê này là mê gì? Trẻ đi học xong ra trường thì kiếm tiền, mê tiền. Lớn lên chút nữa thì mê sắc. Mê sắc rồi thời gian rồi lập gia đình xong rồi cái mê địa vị, quyền thế. Rồi mê danh tiếng nhân dân. Rồi mê ăn, mê ngủ, mê đủ thứ hết. Cái gì đẹp thích mê. Cho nên từ mê đến mê, mà tất cả cái mê đó là từ đâu? Đều do sáu vật, sáu cái tên vật. Quý vị biết sáu tên vật nó nằm đâu không? Thì thấy cái hình hòa thượng Bố Đại đó, Phật Di Lặc á, có mấy đứa nít không? Thấy hình đó chưa? Đó, mấy đứa nít đó, một đứa thì chọt lỗ tai, đứa ngắt lỗ mũi, một đứa thì thọt vô bụng mẫm vân vân, nó chọt lét vân vân. Đó là chỉ cho sáu tên vật: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà thường thường mình thấy có năm đứa thôi, nhưng còn đứa nó trốn đâu quý vị biết không? Đâu? Một đứa nó không thấy là đứa đó là ý. Bởi ý nó không hình tướng, cho nên không có vẽ ra đơn nít đó. Mình thấy có năm đứa bé thôi, nhưng mà thật ra tới sáu đứa. Mà cái đứa không thấy là đứa nó mới chủ chốt. Cho nên nó con mắt của mình á, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng mình thấy được, nhưng mà nó chỉ là cái công cụ. Còn cái không thấy được á, cái sâu xa trong tâm ý mình, cái đó nó điều khiển. Cái đó là nó giật dây. Cho nên cái thân này giống như con rối vậy. Còn á, phía ngoài sau bức màn đó, cái người âm thầm trong đó giật cái sợi dây, và cái người đó chính là cái tên giặc thứ sáu. Là nó không có hình tướng, mà nó lại điều khiển hết tất cả. Hàng ngày mình đều bị cái tên giặc đó, nó sai khiến mình, nó hành hạ mình, nó làm cho mình khổ. Quý vị bị tên giặc đó nhiều không? Bị nhiều không? Bị sao? Nó chỉ huy chồng hết, nó nói thôi bữa nay xin tì đi, phải không? Mệt lắm rồi, phải không? Tới giờ tu cái bắt đầu nó nói hoặc là đủ thứ cớ, phải không? Nó nói rằng cho mình ngã xuống, nó nói để cho mình làm biếng, nó nói để cho mình nằm dài, mình mê man. Trên đó là nó dẫn mình đi vào trong cái chỗ từ mê đến mê đều do sáu vật. Mắt nhìn thấy sắc chạy theo, tai nghe tiếng mà dính khắn, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị cái đồ ăn đó mà bị dính vô cũng mà bị giặt luôn, phải không? Giặt cái lưỡi. Mình nấu để giúp đỡ cho mọi người ta ăn ngon, người ta phát tâm tu thì tốt, mà mình bị dính vô là cũng bị giặt luôn, phải không? Cho nên nó phải để ý canh chừng nó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý thân thì muốn bận đồ cho đẹp, ở chỗ cho sang trọng vân vân. Thì đó là điều là những cái tên vật đó. Cho nên á, nó dẫn mình hết cái mê này tới cái mê kia. Mà hằng ngày mình phải canh chừng sáu cái tên vật đó, nhất là cái thằng vật ở trong sâu, đó là cái ý thức của mình. Mình dùng cái câu niệm Phật đó, mình dùng cái trí huệ sáng suốt, mình nghe Pháp đó, là để mình thấy rõ cái bộ mặt của nó, để đừng có để nó vô nhà nó ăn cắp hết của báo pháp lành công đức của mình. Qua lại sáu đường lăn lóc ba cõi. Tại sao? Tại vì mình từ mê tới mê bị sáu cái tên vật đó rồi. Sáu vật đó nó dẫn mình đi đâu? Nó làm cho mình qua lại xoay dần ở trong sáu đường lăn lóc. Có chỗ mình dịch là mình bò càng bò niễn ở trong ba cõi. Vòng vòng ở trong sáu nẻo luân hồi, nó ra đâu có được, bị sáu tên vật đó, nó dẫn vô sáu nẻo. Rồi nó lăn lóc mà bò càng bò niễn ở trong ba cõi. lăn lóc, là tại sao đi cho khỏe mà không chịu đi mà lại lăn, là tại vì đó cái dòng xoáy của ngũ dục của lục trần á nó quay cuồng mình, cho nên mình không còn làm chủ nữa được, không có làm chủ nữa được, cho nên á là mình á phải lăn lóc, bò càng bò nẻn ở trong đó, khốn khổ ở trong đó, không có thoát ra được, nó quay mình, nó sai khiến mình. Vậy thì phải làm sao? Sớm tìm minh sư gần gũi cao đức, rạn lọc thân tâm, bỏ điều gai góc. Ngài khuyên chúng ta đó, thấy được cái tai họa của những tên giặc đó, thấy được cái nỗi khổ của cái sự luân hồi xây dần trong sáu nẻo lăn lóc ở nơi ba đường tam giới đó, thì giờ mình phải sớm tìm minh sư gần gũi cao đức, tìm vị thầy sáng suốt để hướng dẫn cho mình thấy rõ cái lối đi, thấy rõ cái con đường tu tập, gần gũi những bậc có đạo đức, những bậc trí huệ, để chi? Để gạn lọc thân tâm, bỏ điều gai góc. Gạn lọc cái thân tâm của mình, thân tâm của mình bị những cái thứ phiền não đó nó làm cho dơ bẩn, nó làm cho ô nhiễm. Cho nên giờ chúng ta tu, ngồi yên đó, quý vị thấy đó, những cái giờ mình ngồi yên tĩnh tọa đó là để gạn lọc thân tâm, gạn lọc cái thân tâm. Chứ còn nếu không ngồi yên sao gạn lọc được? Tối ngày nó cứ quậy lên toàn là mừng rồi giận, thương ghét, phải quấy vân vân, đủ thứ chuyện hết. Cho nên mình ngồi yên lại là để gạn lọc cái thân tâm của mình, bỏ hay là lắng hết những cái phiền não, những cái tham muốn, những cái nóng giận, những cái si mê lầm lạc vân vân, lóng xuống hết, gạn hết, lọc cho nó trong trở lại, rồi bỏ những cái điều gai góc, gai góc những cái thứ phiền não, giận phiền hờn mát ghen tức vân vân, đó là những cái thứ gai góc, bỏ những cái thứ đó ra. Đời tự giả dối, duyên nào ép ngặt, xét tột pháp lý, chứng ngộ mới thôi. Đây nói cho chúng ta cái câu nó thật là đơn giản nhưng mà cái nghĩa lý nó sâu xa. Quý vị mà nghiền ngẫm một câu này thôi cũng đủ để cho mình giải thoát an lạc. Đời tự giả dối thì cái gì ép ngặt mình? Thế tự phù hư, chúng duyên khởi bất, cuộc đời tự nó là giả dối, thì cái gì mà nó ép ngặt được mình? Giờ quý vị nhìn lại thử cuộc đời mình sống bao nhiêu năm qua, có cái gì thiệt, có cái gì bền, có cái gì chắc? Nó giả đó chỉ là tạm bỡ mong manh thôi. Thì nếu mà mình biết nó chỉ tạm bỡ mong manh thôi, một ngày nào đó mình thở cái khì là có như đâu còn gì nữa. Thì như vậy mình biết nó giả dối rồi thì cái gì mà ép ngặt được mình? Cái gì mà nó làm bức bách mình? Cái gì mà nó phải làm ràng buộc mình? Vậy tại sao nói thầy ơi phải về giữ nhà chứ đi lâu không được? Quý vị thấy không? Đó là thấy giả chưa? Đó là cái nhà nó ép ngặt mình đó, nên mình thấy thiệt. Hoặc là đó, chuyện này chuyện kia lo hoài, sợ hoài, phải không? Buồn, giận, sầu khổ. Mình mà thấy rõ nó hư giả rồi đó thì có gì lo, có gì sợ, có gì buồn, có gì sầu khổ. Cho nên cũng không có cái gì mà ép bức mình được, không có cái gì mà phải trói trăng ràng buộc cho mình được. Cho nên nói đời tự giả dối thì duyên nào ép ngặt, xét tột pháp lý, chứng ngộ mới thôi. Gọi là nghiêng cùng pháp lý, dĩ ngộ vi tắc.
mình xét tận cùng tới cái lý thể à, thì lấy ngộ đó làm cái chừng mực, làm khuôn phép. Chừng nào mà đạt được ngộ lúc đó mới thôi. Tức là mình phải nghe pháp, mình học giáo lý, mình nghiền ngẫm cho nó tới nơi tới chốn, mà mình tu tập cho tới khi nào chứng ngộ mới thôi. Chứ đừng có thầy ơi con làm chút phước gì được rồi, gieo duyên với Tam Bảo, cái dễ gì mà tu mà được giác ngộ giải thoát. Mình không có nghĩ như vậy. À, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình không có đạt tới cái chỗ mà ngộ thật sự đó thì mình vẫn khổ hoài thôi. Chứ ngộ ở đây á không có gì khác hơn là mình hiểu thấu, mình hiểu cho nó rõ, mình hiểu cho tới nơi tới chốn gọi là ngộ. Nghiền ngẫm, mình suy xét tới lui, đừng có để cho thời gian nó bỏ qua luống uổng. Thấy được cái lẽ thật Phật dạy rồi. Chẳng hạn như giờ Phật nói là mạng người trong một hơi thở thôi, thì mình lấy cái đó mình suy xét, mình chiêm nghiệm hàng ngày của mình ứng dụng tu tập, mình thấy cho tới khi nào mà thật sự mình thấy đúng thật sự là mạng người trong một hơi thở, thấy được vậy tức là ngộ. Như vậy thì đâu có còn gì mà vướng mắc nữa, đâu có còn gì buộc ràng nữa. Đó, mà nếu mà được như vậy rồi đó thì quý vị thấy đó, lúc đó mới là thật sự hết khổ. Còn mình tu mà không có đạt tới cái chỗ mà thấu suốt trọn vẹn á thì bảo đảm quý vị là còn khổ. Không khổ nhiều thì cũng khổ ít. Cho nên đừng tu cầm chừng, đừng có làm cho có, mà không làm thì thôi, làm phải làm cho tới cùng. Không học Phật thì thôi, học là phải học cho tới nơi tới chốn. À, thì vậy tới nơi tới chốn mà mình phải nghiền ngẫm, mình suy tư, mình quán xét nó, phải cho tới cái chỗ tận cùng, à, thấu triệt, à, tu tới cái chỗ rốt ráo hoàn toàn, sạch hết những cái mê lầm phiền não lúc đó mới thôi. Mà nếu đạt tới đó thì sao? Tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. À, cái chỗ này là cái chỗ dụng công phu. Tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. Mình phải quên cảnh rồi quên tâm luôn. Cảnh là gì? Là như nãy nói đó, nhớ nhà, nhớ cháu, nhớ con. À, hoặc là à, ngồi lại tu chứ nhớ công việc chùa, nhớ trách nhiệm bổn phận, đó là cảnh. Buông cái cảnh đó, có lúc nào làm việc là toàn tâm toàn ý vô cái công việc, lúc nào tu là chỉ có một cái tâm tu đó thôi, chứ không có ngồi lại tu và tính chuyện ngày mai làm gì, mốt làm nọ dần dần, buông hết. Thế gọi là buông cảnh. À, như thế gọi là quên cảnh. Đi ngồi đó, ví dụ mình niệm Phật chỉ có một danh hiệu Phật, mình ngồi đó tỉnh tọa thì chỉ có cái chánh niệm tỉnh giác, hoặc mình ngồi đó trì chú thì chỉ có một cái câu chú đó rõ ràng phân minh. Như vậy gọi là mình quên cảnh. Chứ ngồi đó lại mà tính toán nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia đó, cái đó không phải là tu. À, ngồi đó để nghĩ nhớ chứ không phải ngồi đó tu. Ta còn phải quên được tâm đó, quên cảnh bên ngoài mà quên luôn được cái tâm ở bên trong. Cái tâm bên trong là sao quên được? Mình nghĩ những chuyện buồn của quá khứ, à, mình nghĩ những cái chuyện mà vui, à, của dĩ vãng, hoặc mình nghĩ những chuyện á, đã trải qua, những cái sự á, đắng cay bùi ngọt, hoặc những cái kỷ niệm sâu sắc vui sướng vân vân chẳng hạn. Đó là như vậy gọi là chưa có quên được tâm. Tất cả những cái nghĩ lên mình đều buông bỏ hết, chỉ giữ cái công phu tu hành của mình, hít vào a di, thở ra đà Phật. Chỉ một công phu đó, tất cả những gì khác tới mình đều buông bỏ hết. À, mình buông luôn cả những cái ý niệm buồn thương giận ghét ở trong nội tâm của mình. Mà buông như vậy đó thì gọi là mình quên tâm, quên được cái tâm. Cảnh bên ngoài cũng bỏ, ý niệm trong lòng mình cũng buông, Vậy gọi là tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. Đó, nhớ hai cái câu quan trọng: chẳng ghi chẳng nhớ. Tại vì mình á, sở dĩ mình khổ, mình đau, mình buồn phiền là do chỗ thường ghi thường nhớ, phải không? Quy kiểm tra thế coi có phải vậy không. Như mình ngồi mình tu ở trong thất hay là ngồi niệm Phật cái trên chánh điện thì có gì đâu, nhưng mà mình nhớ lại chuyện này chuyện kia, người này người nọ, việc kia việc khác vân vân, ngồi nhớ lại bắt đầu nó mới có buồn, nó mới có vui, nó mới có thương, mới có giận. Cho nên á, chẳng ghi chẳng nhớ là quan trọng. Không có ghi cái gì, không có nhớ gì hết, chỉ cái công phu đó mà nắm vững ngay chỗ cái cội gốc tu hành của mình thôi. Đừng ghi nhớ gì nữa hết, chỉ một câu A Di Đà Phật. Đừng ghi nhớ gì hết, chỉ một hơi thở rõ ràng. Đừng ghi nhớ gì hết, chỉ có một cái tỉnh sáng lặng lẽ. Nếu tu được vậy thì sao? Sáu căn an nhiên, đi đứng lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. À, thì đây là cái chỗ kết thúc đặc biệt. Quý vị thấy cái kết quả của sự tu hành đó. Sáu căn an nhiên, đi đứng lặng lẽ. Lúc đó rồi đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình an nhiên, điềm đạm, thanh thoát, thông dòng. À, mỗi cái cử chỉ, mỗi cái hành động của mình á, nó đều là ở trong cái tâm thái á, thanh thoát, ở trong cái sự thảnh thơi. À, ngay cả bước đi hay là khi ngồi hay là lúc đứng cũng đều lặng lẽ. Tại sao vậy? Từ ở trong cái tâm không ghi không nhớ đó, à, từ ở trong cái tâm mà buông bỏ mọi cái bên trong bên ngoài của phiền não đó, mà nó thể hiện ra cái sự yên định. Dầu có đi đứng nói năng nhưng mà cũng đều là lặng lẽ. Từ cái tâm yên định nó tỏ bài. Một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Đây là cái câu kết thúc. Mà cái câu này là phải khắc vô cái bia đá đó để mình ứng dụng mình tu. Một tâm không sanh, muôn pháp đều dứt. Tức là trong lòng mình mà không khởi là một ý niệm á, thì mọi sự vật trên thế gian này đó, nó vốn là an nhàn, nó vốn là lặng lẽ. Sở dĩ mà nó có chuyện á, là tại tâm mình động, tại cái ý của mình nó loạn, cho nên mới có chuyện. Chứ nếu mà một tâm không sanh là mọi pháp đều dứt, mọi vật đều lặng lẽ hết. Cho nên người xưa nói đó, vạn pháp bổn nhàn, nhi nhân tự náo. Tức là mọi sự mọi việc đó, nó vốn là lặng lẽ an nhàn, nhưng do con người tự náo động rối loạn mà thôi. Đó là nói cái chỗ sâu xa của người tu hành biết dụng công. Chẳng hạn như quý vị thấy giờ mình bình thường ở trên núi mình không có khách thì như vậy là yên lặng. Nhưng mà thí dụ có đoàn chừng 70, 50 người, 100 người lên, lúc đó quý vị thấy còn yên lặng không? Còn yên không? Hết yên rồi. Quý vị thấy không? Mình nghe tiếng nói, mình thấy người, rồi nghe âm thanh, sắc tướng vân vân. Đó là tại vì tâm mình sanh, cái tâm của mình sanh, tâm của mình sanh đó, thì nó chạy theo cảnh. Cho nên tự nhiên của mình mất mình. Lúc đó mình thấy người, phải không? Mình thấy việc, mình thấy lăng xăng lộn xộn, có như tâm mình cũng lộn xộn lăng xăng theo, nói cười cười vui, cái hồi người ta đi về buồn hiu. Quý vị thấy không? Con số Phật tử ở đây phải đoàn về cái đứng khóc, hoặc là người thân về cái khóc, thì như vậy đó là tâm mình nó bị dính mắc theo cảnh, chạy theo cảnh. Giờ chỉ cần một tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt. Chẳng hạn như nãy giờ mình ngồi đây, mình chú tâm, mình nghe lời pháp, lời của tổ dạy. Quý vị có nghe cái tiếng ve hay là mấy con ảnh ương ngoài nó kêu không? Nếu mình chú tâm mình nghe đây cái mình quên cái tiếng ngoài, phải không? Mà nếu như mình chú ý thì mình nghe cái tiếng ngoài có. Cho nên á, cái tâm mình nó chú một vô cái nào á, thì cái đó nó mới có. Cho nên gọi là tâm sanh thì các thứ pháp sanh, mà tâm lặng thì các thứ pháp lặng. Một tâm không sanh á, muôn pháp đều dứt. Như vậy không phải lo đi dẹp, đi dứt, đi mà phá những cái cảnh vật ở bên ngoài, mà chỉ lo làm gì? Làm gì? Một tâm không sanh là lo dẹp cái tâm của mình thôi, chứ đừng lo dẹp người ở bên ngoài. Ngay nơi cái tâm của mình đó mà hạ thủ công vô tu tập, ngay nơi cái tâm của mình đó mà hành trì, ngay nơi cái tâm của mình đó mà gìn giữ. Chỉ cần giữ được một tâm á, thấy rõ mọi vật á, không phẹt. Ở ngay nơi cái công phu danh hiệu Phật tỉnh sáng của mình, cái tâm lặng lẽ của mình, thì ngay đó đó là lúc nào mình cũng là sáu căn an nhiên, đi đứng lặng lẽ, vì lúc nào cũng an lạc á. Thì như vậy hôm nay là do cái sự cảm xúc mình thành thấy cái lời của tổ dạy nó quá là hay, nó quá là nó đơn giản, nó sâu xa, mà nó lại chứa đựng một cái con đường an vui cho người tu. Cho nên mình thành chia sẻ với tất cả quý vị, chúng ta nhớ lời của tổ dạy, mình thấy rõ được cái thân này, thấy rõ được cái căn nhà tài sản của mình, nó chỉ là tạm bợ mong manh thôi. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã quay cuồng ở trong cái sự sống chết rồi. Sanh ở đây, rồi chết ở chỗ kia, rồi xuất hiện ở chỗ nọ, rồi mất đi ở chỗ khác. Mình đã bò lăn bò lóc, nổi chìm ở trong cái biển khổ của sanh tử đã muôn đời vạn kiếp rồi, cũng do cái tâm tham luyến, cũng do cái tâm á mà là ràng buộc chấp chặt, mình đã khổ rồi. Bây giờ tiếp tục đời này, sanh ra lớn lên cho tới già, cuối cùng có được gì đâu. Do sáu cái tên giặc đó nó lừa gạt mình, nó làm hại mình, nó sai khiến mình, nó cướp mất hết của báo của mình. Giờ mình tu, mình phải biết là chánh niệm, tỉnh giác, đề phòng, đừng để cho nó cướp mất cái của báo của mình. Thời giờ rất là đáng tiếc, một giây phút mình cũng không lường trước được. Nếu như đời này mình bỏ qua suông thì kiếp sau nó sẽ bích lấp, nó bế tắc. Cho nên á, cố gắng mà tìm kiếm minh sư, học hỏi đạo lý, rạn lọc thân tâm của mình. Cuộc đời có gì đâu, tại sao phải cứ đã bám chặt cho khổ? Quyết tâm tu như thế nào để mà đạt được cái chỗ thấu suốt cái lẽ thật, chứng ngộ mới thôi, thấy rõ, buông bỏ thân tâm của mình. Thì như vậy cả một cuộc đời của mình là an vui, là giải thoát. Chỉ cần một tâm mình không sanh thì mọi thứ là không có lỗi, vạn vật đều là lặng lẽ an nhiên. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phật.
phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô